Lại nữa, trong thiền cần phải lựa ra ba thứ: một, có pháp thân và bát nhã, không có giải thoát; hai, có bát nhã và giải thoát, không có pháp thân; ba là có giải thoát và pháp thân, không có bát nhã. Có hai thiếu một là chẳng viên, chẳng viên nên chẳng phải tánh. Như vậy ở trển có một thiếu hai không viên, dưới này có hai thiếu một cũng chưa viên. Bây giờ nói cái viên đây, trong viên cần phải có đủ ba thứ: một, pháp thân chẳng si tức bát nhã, bát nhã không chấp tức giải thoát, giải thoát tịch diệt tức pháp thân. Thì như vậy quý vị thấy, chúng ta lâu nay hay nói về bát nhã, nói về giải thoát, nói về pháp thân, mà chúng ta chưa có nắm vững cái gì là pháp thân, cái gì là bát nhã, cái gì là giải thoát. Ở đây nói rõ pháp thân là tịch diệt, cái chỗ lặng lẽ thanh tịnh đó tức là pháp thân. Cái gì là giải thoát? Tức là giải thoát tức là mình không có chấp, không có dính. Không chấp tức là giải thoát. Nghĩa là sở dĩ chúng ta ngày nay tu mà không giải thoát là tại vì mình chấp, mình dính. Bây giờ hỏi lại tất cả quý vị, có chấp có dính không? Dính nhiều ít. Bởi vậy cho nên tu thì đòi giải thoát mà rồi cứ chấp cứ dính. Nói rất là dễ, có nhiều người Phật tử hay cho tôi biết, nói rằng tụi con muốn tu lắm nhưng mà giờ mấy đứa cháu nó còn nhỏ, chờ nó có gia đình có đôi bạn rồi sẽ đi tu. Thì nói cũng hợp lý, vì bổn phận mình cha là mẹ. Rồi cái con có gia đình có đôi bạn rồi, cái sanh lên cho nội cho ngoại, cái rồi thấy con đi làm mà cháu ở nhà không có ai chăm ai giữ, thì nó bây giờ phải ráng giữ cho mấy đứa nhỏ, nó lớn rồi hả, như vậy thì nuôi cho con lớn đó. Rồi vì chấp con là của mình thì mình phải giữ cho nó đàng hoàng, cho nó đủ. Rồi con nó lớn rồi, cái cháu của ai? Cũng của mình luôn hả? Rồi như vậy thì chắc cháu là của mình, không nỡ bỏ nó nhà vơi vơ, thì mình phải giữ. Rồi nếu mà cháu nội cháu ngoại nó lớn nữa, nó có con nữa, tới chắc chắc cũng còn giữ luôn nữa. Như vậy thì chắc như vậy thì giải thoát nổi không? Đó, vì vậy cho nên cái chấp là khổ, chấp là không giải thoát. Như vậy thì tất cả cái gì mình chấp, có nhiều người nói nhiều cái nghe nó rất là lý thú mà đều xét kỹ thì không có làm gì được hết. Như nói bây giờ có người nói bây giờ rảnh rang rồi, con cháu nó cũng có nên đôi nên bạn hết rồi, khỏi lo nữa. Nhưng mà giờ còn cái nhà miếng đất chưa giải quyết xong. Bây giờ chờ giải quyết cái nhà miếng đất cho xong rồi hãy đi tu, rồi không biết chừng nào giải quyết xong. Rồi cái nhà muốn bán cũng không phải dễ bán, miếng đất muốn sang cũng không phải dễ sang. Là cứ như vậy mà rồi tới khi gần nhắm mắt cũng chưa tu được. Thì đó là còn cái của mình, con mình, nhà mình, đồ vật của mình, đất đai của mình, tất cả cái đó của mình hết, cho nên rồi không được. Nhưng mà trong nhà Phật dạy mình muốn phá chấp chỉ có cái hay nhất. Quý vị biết cái thuật gì hay nhất? Cứ nghĩ mình như người chết cái hay nhất. Chết chung mọi cái không có cái gì quan trọng nữa hết, phải không? Nếu mình đưa khỏe mạnh ở đây thì còn cái này của mình, cái kia của mình, tôi nghĩ mình như người chết rồi, có cái gì của mình nữa đâu. Thì như vậy thì buông cái dễ, chứ còn thấy của mình thì khó mà buông được. Bởi vậy nên ở đây nói giải thoát không có gì lạ, không chấp là giải thoát, còn chấp là chưa giải thoát. Đơn giản như vậy. Thì quý vị thấy tu đâu có gì là màu nhiệm đâu, chỉ có một cái biết đúng như thật, nghĩa là mình còn chấp là chưa có giải thoát, mà muốn giải thoát là đừng chấp. Còn bát nhã tức là không si tức là bát nhã, trí tuệ tức là bát nhã. Như vậy thì Bát nhã là trí tuệ, giải thoát là không chấp, niết pháp thân là tịch diệt. Như vậy thì người tu nhận được cái thể tịch diệt đó là pháp thân, mà thể tịch diệt đó nó hằng tri hằng giác, đó là pháp thân có bát nhã. Hằng tri hằng giác nó không dính không nhiễm gì hết, đó là giải thoát. Như vậy thì pháp thân, bát nhã, giải thoát không rời nhau, ba cái nó không rời nhau. Mà mình tu khi tâm lặng lẽ thanh tịnh, không có một niệm gì, đó là biết đang sống với cái pháp thân. Mà lặng lẽ thanh tịnh nhưng hằng giác hằng tri thì pháp thân có đủ bát nhã. Hằng giác hằng tri mà không có nhiễm, không có dính một cái gì ở ngoài, đó là đủ giải thoát. Có đủ ba cái đó, nhắm mắt thì niết bàn, phải có lo gì hết. Mà hiện tại cũng niết bàn luôn, phải không? Ai sống được ba cái đó thì hiện tại và nhắm mắt cũng đều là niết bàn hết. Còn thiếu một trong hai cái đó thì chưa được. Biết cái thâm lặng lẽ đó là pháp thân, biết mình có pháp thân, nhưng mà còn chưa có trí tuệ, chưa có giải thoát, thì cái pháp thân còn nằm ở trong cái chỗ phàm tục, chưa có thoát xác được. Như vậy thì chúng ta mới thấy một người tu nào cũng có thể đi tới cái chỗ quan trọng này, là được pháp thân, bát nhã và giải thoát, ai cũng tới đó hết. Nhưng mà phải đủ những điều kiện trên thì mới tới. Như vậy thì nói một cái thứ nhất và cái thứ hai. Bát nhã không chấp tức là giải thoát, giải thoát tịch diệt tức là pháp thân, pháp thân chẳng si tức là bát nhã. Ba, giải thoát tịch diệt tức là pháp thân, pháp thân chẳng si tức là bát nhã, bát nhã không chấp tức là giải thoát. Nêu lên một tức đủ cả ba, nói ba thể tức là một. Đây là ba đức trong nhân, chẳng phải ba đức trên quả. Muốn biết ba đức trên quả thì pháp thân có đoạn đức do vì dứt hoặc để bài đức, nên gọi là đoạn đức. Thọ tự thọ dụng thân có trí đức vì đầy đủ công đức chân thật của bốn trí. Tha thọ dụng thân có quá thân, có đại ân đức vì tha thọ dụng thân ban ân đức cho hàng thập địa Bồ Tát. Vì ba cái thứ quá thân đối với các hàng Bồ Tát nhị thừa và loài dĩ sanh có ân đức. Như vậy pháp thân, bát nhã, giải thoát nó nằm ở trong cái phần nhân, thì ai tu cũng có đủ ba phần đó hết. Tâm mình lặng lẽ thanh tịnh, đó là pháp thân. Tâm mình hằng tri hằng giác, đó là bát nhã. Tâm mình không nhiễm không dính, đó là giải thoát. Như vậy thì nên mình có ba cái nhân của pháp thân. Mà khi ba cái nhân đó được vuông tròn, được viên mãn, thì sẽ được ba cái đức, là ba cái quả. Ba cái quả là đoạn đức, trí đức và ân đức. Ba cái quả là đoạn đức, trí đức và ân đức. Đoạn đức tức là chúng ta do dứt sạch hết những cái vô minh phiền não, cho nên bày hiện cái đức gọi là đoạn đức. Tất cả phiền não vô minh mình sạch hết thì đó là đoạn đức. Rồi trí đức là ngay nơi cái tự thọ dụng thân của mình nó có đầy đủ tứ trí, như là thành sở tác trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí, đó là trí đức. Rồi tới cái thứ ba là ân đức. Ân đức là cái gì? Tức là chỉ cho khi mà gọi là tha thọ dụng thân á, Phật có ba thân, pháp thân, báo thân, quá thân. Thì báo thân nó gọi là tự thọ dụng, rồi quá thân nó gọi là tha thọ dụng. Hiện Phật hiện nơi này nơi kia, giáo hóa những vị Bồ Tát, giáo hóa những cái vị La Hán, giáo hóa chúng sinh. Cái thân đó gọi là hóa thân, thì cái thân đó gọi là tha thọ dụng, vì vậy mà gọi là ân đức. Như vậy thì cái quả của niết bàn hay là cái quả của pháp thân có ba đức: đoạn đức, trí đức và ân đức. Còn cái nhân của pháp thân là có ba đức: bát nhã, giải thoát và pháp thân. Như vậy thì chúng ta tu từ cái nhân đến được cái quả, chứ không phải bỗng dưng nó có. Vì vậy mà tất cả những người tu, ai ai cũng phải cố gắng tiến lên. Quý vị thấy những cái chỗ này nó siêu thoát phi thường, không có thể những người tu sơ sài mà đạt được. Đây thì nói thêm: ba đế bốn trí ngoại trừ thành sở tác trí, viên tục đế, nhưng pháp không có cạn sâu, mà chiếu thì có sáng tối. Tâm không phải nhơ sạch, mà giải thì có mê ngộ. Kẻ sơ tâm mê đâu chẳng phải cạn, cuối cùng khế ngộ viên lý, mới biết đâu chẳng phải sâu. Mê thì mất lý mà tự sai, ngộ thì hết sai mà tức lý. Mê ngộ thì đồng lý ấy, cho nên mới có danh từ tiện thứ. Ở đây nói thêm, nói là ba đế là chân đế, tục đế và đệ nhất nghĩa đế, và bốn trí như vừa kể, ngoại trừ thành sở tác trí thì duyên theo tục đế, nhưng pháp không có cạn sâu, mà chiếu thì có sáng tối. Pháp thì không có nói cái nào cạn cái nào sâu, nhưng về chỗ chiếu soi thì thấy chỗ sáng chỗ tối. Tâm không phải nhơ sạch, mà giải thì có mê ngộ. Bởi vì tâm thì cái thể nó đâu có nhơ đâu có sạch, nhưng người mà hiểu thấu, chỉ giải là hiểu, là thông suốt, thì có mê, có ngộ. Kẻ sơ tâm mê đâu phải, đâu chẳng phải cạn. Cái người sơ tâm còn mê thì gọi đó là cạn. Cuối cùng khế ngộ viên lý, mới biết thì đâu chẳng phải sâu. Nếu như vậy người mê thì gọi là cạn, người ngộ thì gọi là sâu. Mê thì mất lý mà tự sai. Cái người mê là người không đạt được cái lý, cho nên là sai lầm. Ngộ thì hết sai mà tức lý, tức là không còn sai lầm mà nhận ra được cái lẽ thật, đó là lý. Mê ngộ thì đồng lý, người mê người ngộ cũng đồng một cái lý đó ấy, cho nên mới có danh từ tiệm thứ. Tiệm thứ tức là có cạn, có sâu, có cao, có thấp. Thì như vậy thì hôm nay tôi giảng cũng khá nhiều, thì quý vị nghe tôi viết mấy bài này thì hơi khó, khó nghe, khó lãnh hội. Nhưng mà quý vị khéo nghe, khéo lãnh hội thì sẽ thấy sự tu rất là kỳ đặc, không phải là thường. Vì vậy nên tôi mong rằng tất cả quý vị cố gắng nghe cho viên mãn, rồi sau này sự tu hành nó sẽ kết quả tốt. Bây giờ tôi nói tháng sau, tháng sau chúng tôi giảng ngày 26 tháng 6 dương lịch, tức là thứ bảy 26 tháng 6 dương lịch, nhằm ngày 13 tháng 5 âm lịch, giảng ở tại đây buổi sáng như thường lệ. Vậy thì tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.